Kính chào quý vị đến với chương trình tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cuộc tái xuất chính trị ngoạn mục của ông Donald Trump trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 cho thấy nhiều điều độc đáo của nền chính trị, dân chủ, bầu cử Mỹ. Quyền lực nào đã đưa ông Trump từ mốc chạm đáy sự nghiệp chính trị, vươn lên đỉnh cao chiến thắng, khuynh đảo chính trường? Cùng VOA giải mã trong phần 2, cuộc trao đổi với những người đã hoặc đang tham gia hoặc vận động chính trị lâu năm tại Mỹ là luật sư Stephen Teal, luật sư Nguyễn Quốc Lân và bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương. Trà My chào mừng ba vị trở lại với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Stephen Teal mến chào chị Trà My, chào nhà sĩ Chu Văn Cương và luật sư Nguyễn Quốc Lân và kính chào tất cả quý vị khán thính giả trên hệ thống Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Vâng, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân, rất hân hạnh được tham dự trở lại trong chương trình hôm nay. Chào chị Trà My, luật sư Steve và bác sĩ Cương, chào quý vị thính giả.
Vâng, chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương từ thành phố Houston, Texas. Xin mến chào chị Trà My, chào luật sư Yu và luật sư Lân và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VOA.
Vâng, câu hỏi đầu tiên xin dành cho luật sư Lân. Cử tri Mỹ lần này không những trao chìa khóa tàu bạch ốc cho ông Trump mà còn trao quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện cho đảng Cộng hòa của ông Trump. Phải chăng đó là một sự tẩy chay chính sách của lãnh đạo không được lòng dân, ở đây là Tổng thống Joe Biden, và là sự trừng phạt các đường lối của đảng mà không hợp ý dân, ở đây là đảng Dân Chủ? Ý kiến của luật sư Lân như thế nào?
Vâng, nhìn theo cái mức độ cử tri bỏ phiếu đó, tôi không nghĩ đây là cái sự tẩy chay của một bên hay đảng Dân Chủ, mà là cái sự thắng thế về cái thông điệp tranh cử của hơn một nửa cử tri, nên nó nói là phần lớn cử tri trong cuộc bầu cử này, thì những cái thông điệp của phía Tổng thống Donald Trump rất là căn bản, rất là dễ hiểu, và người ta có thể relate tới cái thực tế, nhìn nhận tới cái thực tế cuộc sống của họ, và do đó họ được nhận được cái thông điệp đó. Và cái việc thắng cử mà số lượng nó là cho dù cái tỷ số electoral college lớn như thế này và cả thượng viện và hạ viện luôn đó, chứng tỏ rằng cái ý của người dân đã cho cái phía Tổng thống Donald Trump hay là phía đồng Cộng hòa một cái gọi là sứ mạng, nó gọi là cái mandate, nó là ok, anh trình bày như vậy, nói vậy, anh có cái cơ hội lại làm, go out đi làm cái đó đi để coi anh làm được hay không. Thì cái đó là tôi nghĩ đó là cái sứ mạng mà hơn một nửa cử tri đã giao cho bên phía Cộng hòa hay phía Tổng thống Trump, nhưng nó không hẳn là cái sự trừng phạt bên phía Dân Chủ, tại vì hai bên cái tỷ lệ thống kê đã cho thấy từ suốt tổng cử, tôi so thấy cái sự cân nhắc đắn đo rất là khít khao giữa hai bên, cho nên không hẳn là một cái phương thức, một cái hình thức gọi là trừng phạt một bên hay là theo đuổi bên kia, nó chỉ là bên thắng thế họ được lợi điểm hơn trong cái cuộc tranh cử của họ mà thôi.
Ý kiến của nhà sĩ Cương như thế nào? Xin mời ông.
Vâng, thưa quý vị, theo ý kiến cá nhân của Cương thì ở đây rõ ràng là cái ý nguyện của người dân và tất cả các cử tri đã nói lên cái tiếng nói của mình qua 4 năm dưới sự điều hành đất nước của bên phía đảng Dân Chủ, ông Joe Biden và bà Kamala Harris, thì tất cả những cái lĩnh vực mà chúng ta thấy từ kinh tế tới biên giới bỏ ngỏ và di dân lậu tràn vào, lạm phát lên cao, tất cả những cái chính sách mà của đảng Dân Chủ đưa ra đều bị thất bại. Vì đây là cái tiếng nói của người dân và họ rất đã thất vọng qua 4 năm qua. Và một người như Tổng thống Trump được đưa lên đó, đây không phải là một người mới, mà chúng ta đã từng thấy thành tích của ông đã trong 4 năm từ 2016 cho tới năm 2020. Rất tiếc là cái cuối nhiệm kỳ của ông thì đã bị một cái cơn đại dịch Covid đó tràn tới và nó đã làm cho ảnh hưởng tới cái chính sách kinh tế của ông. Chứ nếu không thì những cái sự mà phồn thịnh phát triển của dưới thời Tổng thống Trump nó đã càng ngày càng lên cao. Thì một lần nữa thì cái sự mà bỏ phiếu của dân cử tri và gần 11 triệu cử tri đã bỏ phiếu hơn bên đảng Dân Chủ cho thấy rằng là lòng dân bây giờ đã muốn thay đổi rất nhiều. Đó là cái mà nguyện vọng của người dân, thì chúng ta thấy rõ như vậy, thưa chị.
Cảm ơn nha sĩ Cường. Xin mời luật sư Steven. Kết quả bầu cử vừa rồi có cho thấy người dân không chỉ phẫn nộ với lãnh đạo đương nhiệm mà còn bất mãn với đảng cầm quyền hay không? Câu hỏi này đúng hay sai? Xin mời luật sư Steven.
Cái câu hỏi thì đúng, nhưng mà những cái cụm từ dùng đó thì mình không có đồng ý. Trước hết, cá nhân mình cũng nghĩ với cái cái sự phân tích của luật sư Lăng và nha sĩ Cương, mình chỉ nói một cách tổng quát và bắt đầu từ nha sĩ Cương. Nếu mà không có cái đại dịch COVID thì mình cũng hoàn toàn đồng ý là năm 2020 là ông Tổng thống Trump sẽ thắng rất là lớn. Nhưng cái COVID đã làm cho hại ông ta thôi. Và ngày hôm nay những cái con số mà mình nói không có vô chi tiết, mình chỉ nói một cách tổng quát, mình kêu là macro. Thì cái con số mà người dân đi bầu ngày hôm nay đó là tổng cộng của hai bên hết là 150 triệu người dân bỏ phiếu. Nhưng mà cái con số mà ít người nói tới đó là cái con số mà những người cử tri không chịu đi bầu, cái con số đó là 105 triệu người. Có nghĩa là khoảng 40% người dân cử tri trên đất nước Mỹ này không ra đi bầu. Nó không phải là cái sự phẫn nộ như là chị Trà My, nhưng mà đó là cái sự thất vọng và cái sự chán nản với những cái, mình cũng không có dùng cái danh từ thất bại, mà mình chỉ nói là đảng Dân Chủ dưới cái thời của Tổng thống Biden thì không đạt được mục tiêu. Họ cố gắng họ làm nhưng mà không đạt được mục tiêu. Và người dân trên đất nước Mỹ, đặc biệt cử tri, họ thì rất là thực tế. Nếu mà chúng tôi giao quyền cho anh để anh làm mà anh không đạt được mục tiêu thì chúng tôi sẽ đưa cái đó qua một cái người khác để cho người khác họ thử. Và bây giờ đây là cái trường hợp Đảng Cộng Hòa và ông Tổng thống Trump sẽ là cái người làm. Mà nếu mà ông ta không đạt mục tiêu thì đương nhiên là trong 2 năm hay là 4 năm tới người dân sẽ chọn một cái người khác. Cái đó là một cái vấn đề của một cái xã hội sinh hoạt dân chủ, nó rất là bình thường, không có cái gì là ngạc nhiên mà cũng không có cái gì là cái sốc hết. Chúng ta cũng đã biết luôn, cả những người trong đảng Dân Chủ ngày hôm nay họ không phải là cái sốc hay là không phải là cái sự ngạc nhiên, mà họ cũng đã linh tính và cũng đã biết rằng là ông Trump có thể tái đắc cử, và cái thực tế nó đưa ra là ông Trump thắng cử.
Tiếp lời luật sư Steven, tức là nếu mà họ thất vọng và họ chán nản như anh nói đó, thì cái điều đó nó cũng là một câu trả lời cho những cái sự kỳ lạ trong kỳ bầu cử lần này. Có những cái sự chuyển đổi ngoạn mục, có những người trước nay chưa từng đi bầu, ví dụ như nhóm những người Amish là nhóm những người khép kín nhất, một cái cộng đồng khép kín ở Mỹ, ít bao giờ họ tham gia sinh hoạt xã hội chính trị hiện đại, vì họ là một cái cộng đồng rất là truyền thống, mà có nhiều người gọi là cổ hủ nữa, mà lần này thì có rất đông những người từ cộng đồng Amish cũng đi ra đi bầu, cộng đồng Ả Rập cũng dồn phiếu cho ông Trump, cộng đồng Hồi giáo ở đây cũng dồn phiếu cho ông, những người Latin, nhất là những người đàn ông Latin ở tuổi trưởng thành cũng dồn phiếu cho ông, và những người da đen, da màu vốn là cơ sở của đảng Dân Chủ cũng dồn phiếu cho ông Trump. Điều đó cho thấy những cái sự ngoạn mục kỳ lạ, đổi chiều, đổi màu, hấp dẫn của cái bức tranh chính trị Mỹ, và cái điều đó nói lên cái sự thất vọng, chán nản như luật sư Steven vừa mô tả. Phe Cộng Hòa họ nhuộm đỏ nước Mỹ từ trung tâm quyền lực chính trị là thủ đô Washington DC cho tới hầu khắp 50 tiểu bang. Bản đồ nước Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay người ta thấy đỏ rực, các cử tri xanh đổi màu, các thành trì xanh sụp đổ, và những điều đó vốn là điều mà không thể tưởng tượng, chỉ có thể thực hiện được bằng lá phiếu cử tri chứ không bằng một sức mạnh tài lực, nhân lực, quyền lực hay võ lực nào có thể làm được. Quý vị có cảm nghĩ và cảm nhận ra sao về quyền lực lá phiếu ở Mỹ? Xin mời luật sư Lâm.
Vâng, cái quyền lực lá phiếu ở Mỹ nó vẫn còn rất là quan trọng, và cái tiếng nói của người dân rất là quan trọng, nó phản ánh trong cái phiếu bầu, kết quả bầu cử vừa qua. Nhưng mà chúng ta nhìn phiếu bầu, chúng ta có thể nhìn bản đồ nói rằng đỏ rực, tức là hầu hết là đỏ, chỉ có đốm 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 xanh xanh thôi. Nhưng mà đừng có nhìn cái đó, phải nhìn cái số tỷ lệ 53, 52, 48 như thế nào đó mới biết rằng cứ coi đại khái là một nửa bên này, nửa bên kia. Tôi đồng ý với luật sư Steven Teal là cái anh thuộc cái ngôn ngữ mình dùng là nếu mà tỷ lệ tôi nói ví dụ như là 70, 30 chẳng hạn thì tôi có thể coi đây là một cái sự ruồng bỏ, trừng phạt bắt đầu bôi bét qua lại. Nhưng mà nếu cái tỷ lệ 50, 51, 49 đại khái như vậy, tôi coi cái sự gọi là bên thắng thế hơn, bên lợi thế hơn, và cái kết quả cái phiếu bầu nó vẫn có giá trị. Tôi đồng ý đây là cái thực tế của dân chủ, nó chuyện rất bình thường. Bầu cử lúc nào cũng có phe thắng phe thua, nó chỉ là một hai phiếu mà thôi. Nhưng cái tôi thấy kỳ lạ, cái tôi thấy đặc biệt là cái mức, cái cường độ của cái sự chỉ trích nhau, cái sự cuồng nhiệt của cả hai bên, và cái kết quả câu là cái feeling, cái tình cảm của mỗi bên như vậy, nó rất là căng thẳng. Đến độ tôi nghĩ là cả hai bên luôn, cả hai bên, cái bên này nhìn bên kia nói là ngu quá, dốt quá, tại sao không thấy, tại sao gọi là bất kể đến hiến pháp, luật lệ, tư cách, đạo đức, cả hai bên đều nói như vậy hết. Và nó không hẳn như một cuộc tranh cử bình thường ở những nơi khác mà tôi hiểu được, nơi khác thì bên này có bên thắng bên thua, có khi thắng nhiều thắng ít thì nó ok, không không ông này cũng vậy thôi, được ông này ok thì mình không không được cái này thì được cái kia để coi rồi tiếp tục mình hỗ trợ nhau. Nhưng mà trong cuộc bầu cử này tôi không thấy cái mức độ gọi là thông cảm chấp nhận nhau như vậy. Cả hai bên đều có cái cường độ rất là khắc nghiệt, khắc khe. Đó là cái điều rất là đặc biệt, điểm rất lạ trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên phần còn lại là cái kết quả bầu cử dân chủ, nó phải chấp nhận cái phiếu bầu, nó vẫn có giá trị tiếng nói của nó. Cái đó là cái nhận định của tôi nói chung một cách rất là tổng quát qua cái cuộc bầu cử này.
Dạ, luật sư Lân vừa nói về cái tính đấu khẩu khắc nghiệt gay gắt giữa đôi bên, đó cũng là một trong những tính chất rất đặc biệt của bầu cử tự do công bằng, mà một lát nữa mình sẽ so sánh với những cuộc bầu cử êm đềm khác ở những nơi khác trên thế giới thì nó lợi hại như thế nào. Nói về quyền lực lá phiếu ở Mỹ, xin mời nha sĩ Cường tiếp lời.
Vâng, trái với lại cái suy nghĩ của luật sư Lân thì chúng tôi thấy lần bầu cử này mặc dù là rất căng thẳng nhưng mà cái sự mà chấp nhận lẫn nhau nó cao hơn là năm 2016 và 2020. Chúng ta thấy năm 2020-2016 đó có nó xung khắc đến độ mà có nhiều bạn bè không còn nhìn mặt nhau, rồi ngay cả trong gia đình cha mẹ con cái không nói chuyện với nhau, và có trường hợp con cái bỏ gia đình ra đi, và cái sự mà đấu khẩu với nhau nó rất là nặng nề. Nhưng mà trải qua cái cuộc bầu cử vừa mới đây thì chúng tôi thấy rằng là vì với là chủ tịch của cộng đồng ở đây, chúng tôi gặp rất là nhiều người, thì chúng tôi phải thấy rằng là cái sự tự chế của cử tri, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam đó, thì họ rất là hạn chế và họ không có gây ra những cái sự lớn tiếng, mặc dù là có những người vẫn lên Facebook nói xấu về đối thủ, nhưng mà đó là cái quyền của người cử tri. Chúng ta có thể đưa ra những cái điểm xấu của đối phương để mà phản biện và bảo vệ cho cái lập trường của mình. Nhưng mà cái sự mà chửi bới nhau rồi nói những người mà ủng hộ cho phía bên đối lập là những người ngu dốt, những người thế này thế nọ thì chúng tôi cũng có thấy, nhưng mà nó phải nói là giảm rất nhiều so với năm 2020. Cho nên qua cuộc bầu cử vừa rồi đó, nói một cách tổng thể thì chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam nói riêng và cộng đồng cả tất cả những sắc dân khác nói chung đó, nó không có xảy ra những cái cuộc bạo động, không có xảy ra những cái cuộc mà đánh phá nhau, đốt nhà, đốt cửa như là năm 2016 hoặc là 2020. Thì cái cảm nhận của chúng tôi là như vậy. Nói về cái lá phiếu thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng đây là một cái sự thắng áp đảo. Nếu mà chỉ nói có vài phần trăm thì nó cũng không đúng. Là vì khi mà chúng ta thấy tất cả Thượng viện, Hạ viện, rồi tất cả các thống đốc, rồi các vị biện lý quận, tổng chưởng lý đều nghiêng hẳn về phía đảng Cộng Hòa, thì đây rõ ràng là một cái sự thắng áp đảo, chứ không phải là chỉ có vài phần trăm. Nếu mà nói vài phần trăm thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải tôn trọng 48, 49 hay là 46% của phe đối thủ, nhưng mà khi mà chúng ta thấy hoàn toàn những cái màu đỏ nhuộm như vậy, ngay cả tiểu bang California, quý vị cũng thấy đó, gần như 2/3 đều những cái quận hạt đều là đổi thành màu đỏ hết. Rồi 7 tiểu bang chiến địa mà đều ngã về tay của Tổng thống Trump. Thì rõ ràng đây là một cái sự mà phẫn nộ của người dân. Chúng ta thấy nội trong cộng đồng Việt Nam đó, tất cả những người mà chúng tôi gặp, hầu như là ai cũng nói rằng là nếu mà thêm 4 năm của dưới sự cầm quyền của đảng Dân Chủ đó, thì chắc chắn kinh tế của Mỹ sẽ lụng bại, cái thế đứng của nước Mỹ trên thế giới này càng ngày càng yếu đi, và mọi thứ, ngay cả như trường hợp di dân lậu đó tràn ngập vào nước Mỹ này, không còn thế nào mà cứu chữa được nữa. Với cái số di dân lậu mà 10 mấy triệu tràn vô như vậy, rồi sau này hợp thức hóa và cho họ có quyền đi bầu, thì chắc chắn là đảng Dân Chủ sẽ nắm quyền đất nước muôn đời. Cho nên đây là một cái sự mà rất là phẫn nộ và rõ ràng của người cử tri của dân Mỹ, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương. Nói về cái kết cục của cuộc bầu cử này, liên tưởng tới cái sức mạnh của lá phiếu, thì cảm nhận, ghi nhận cảm nghĩ của luật sư Steven ra sao?
Dạ, cảm ơn chị. Mình đồng ý với lại anh Lăng, và mình đồng ý 50% với sĩ Cương. Nha sĩ Cương nói một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái năm nay cái cuộc bầu cử mà người dân cử tri, luôn cả trong tập thể cộng đồng người Việt chúng ta, họ kiềm chế lại. Mặc dù chúng ta vẫn còn thấy một số cực đoan, cực hữu và cực tả, họ chửi bới với nhau và họ dùng những cái danh từ rất là thô tục, thì không ai chấp nhận. Nhưng mà cái đa số thì người ta rút ra và người ta thầm lặng, người ta đi bầu, chọn cái người mình chứ không cần phải chửi bới. Thì cái đó là cái vấn đề rất là tốt trong cái vấn đề sinh hoạt chính trị. Bởi vì đó, bất đồng ý kiến đâu cần phải chửi bới người ta, đâu cần phải dùng những lời lẽ thô tục, chỉ chọc giận cho người ta và người ta càng ghét mình hơn, thì không có cái đó. Đây là một cái điểm rất là tốt để mà hàn gắn lại tất cả những cái sinh hoạt ở trong tập thể cộng đồng của người Việt và luôn cả nước Mỹ. Thì cái điểm đó mình hoàn toàn đồng ý với lại nhà sĩ Chu Văn Cương. Nhưng mà khi mà nói về cái con số đó thì mình đồng ý với lại luật sư Lăng. Cái con số mà của hai bên đó, chúng ta có thể nói là nó xích xoát, có nghĩa là nước Mỹ ngày hôm nay cái tư tưởng của người dân thì nó gần như là chia ra 50-50. Và một cái điểm mà chúng ta nhìn về cái vấn đề sinh hoạt chính trị đảng phái trên đất nước Mỹ này, trong một cái đường dài của lịch sử đất nước Mỹ này, thì chúng ta thấy ngày hôm nay đảng Cộng Hòa lại là đảng mà bảo vệ quyền lợi của người dân lao động. Cái đó là cái điểm khác. Ngày xưa, mấy mươi năm về trước đó, thì cái đảng mà đại diện và là cái tiếng nói của người dân lao động là đảng Dân Chủ, thì chúng ta thấy ngày hôm nay nó chuyển qua. Và một cái điểm mà mình khen là bên đảng Cộng Hòa hay là bên Tổng thống Trump, là ông ta chẳng những thuyết phục được cái giới cử tri lao động, mà khi mà chúng ta nói lao động đó, chúng ta không có phân biệt cái chủng tộc và cũng không biệt cái màu da, bởi vì người lao động vẫn là người lao động. Mà ông Tổng thống Trump, ông ta thuyết phục được họ, và cái con số đó đó nó mới chuyển qua bên đảng Cộng Hòa và cho Tổng thống Trump. Một cái điểm nữa đó, trong cái lúc mà thuyết phục những người cử tri lao động, ông ta lại giữ được cái sự thuyết phục và cái sự giúp đỡ của những người đại gia, tức là những người tỷ phú và những cái công ty. Thành ra được luôn cả hai. Cái đó rất là khó làm, nhưng mà ông Trump năm nay trong cái cuộc bầu cử này, ông ta đạt được cái đó. Cái đó là một cái điểm rất là hay, mà cái vấn đề vận động tranh cử và cái nhóm vận động tranh cử của ông Trump, chúng ta có thể nói là làm được cái đó là một cái thành công rất là hay, mà lấy được, chiều được cái lòng của cả hai. Chị Trà My.
Ghi nhận của luật sư Steven cho thấy rằng là bên phía Cộng hòa đã khéo léo chuyển đổi cái xu hướng của mình, chuyển đổi cái đường hướng của mình để có thể thu phục được đông đảo cử tri và lấy luôn cả cử tri của phe đối lập, là vì cái đó họ hiểu được cái quyền lực lá phiếu của người dân tới đâu, họ hiểu được cái sức mạnh của lá phiếu tới đâu, cho nên họ phải đổi phương hướng để thu phục, để chiều lòng dân. Và đó cũng là một nét rất hay của bầu cử Mỹ. Trước khi mình đi tiếp nói về cái cuộc bầu cử này, nó nói về cái tính chính trị Mỹ như thế nào, thì Trà My cũng đang vừa theo dõi trên Facebook và YouTube, để quý khán thính giả có những bình luận hoặc những thắc mắc nào, quý vị để trong phần bình luận bên dưới màn hình, chúng tôi sẽ có thể là gửi lên cho tất cả những vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, phân tích và giải đáp giúp quý vị có thêm những cái ý kiến hoặc là những cái hiểu biết sâu sắc hơn. Trước khi nói về cái việc là cuộc bầu cử này nó cho thấy cái nền chính trị Mỹ ra sao đó, thì hiện bây giờ với những thực tế đang diễn ra thì có nhiều người đang nóng lòng muốn hiểu biết xem nước Mỹ sắp tới sẽ như thế nào với cái chiến thắng dòng dã của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Hiện bây giờ Đảng Cộng Hòa chiếm tòa Bạch Ốc và cả lưỡng viện Hoa Kỳ, Thượng viện lẫn Hạ viện, thì liệu ông Trump có sẽ thuận buồm xuôi gió hơn lần trước, hơn nhiệm kỳ đầu hay không? Thì nhận định của quý vị ở đây như thế nào? Có gì trở ngại nữa không trong lần tái xuất lần này? Ý kiến luật sư Lân.
Thì vâng, trong cuộc bầu kết quả của bầu cử này, phía Tổng thống Donald Trump sẽ rất là lợi điểm khi được Tòa Bạch Ốc, đương nhiên, và được đa số của quyền của Thượng viện và Hạ viện. Nhưng tùy thuộc, nếu Tổng thống Donald Trump tiến tới làm việc một cách hòa hoãn với tất cả mọi bên đó, thì ông ta sẽ thành công rất là nhiều. Nhưng nếu giữ vẫn khăng khăng cái quan điểm của bên phía thắng và bên phía tiến hành theo cái sứ mạng mà bên phía Cộng hòa nghĩ đến đó, thì nó sẽ gặp khó khăn như lần trước thôi. tôi nói cái khác biệt là như thế này. Trong bất kỳ cái dự luật, cho dù là ngân sách, cho dù là chính sách, sẽ có những thành phần đối nghịch của đôi bên. Cho dù mình có quyền đa số, không có nghĩa là kiểm soát, không có nghĩa là mình khống chế được hết được. Thành ra phải cẩn thận làm sao mà lôi kéo được đa số những thành phần, hay là một phần nào đó thành phần đối thủ, để mình đạt được mục tiêu của mình. Tại nếu không đó, những cái dự luật đó nó cũng sẽ bị trở ngại, chỉ là một vài thành viên của phía đối lập hay phía của chính mình chống đối thôi, cũng rất là kẹt. Thứ hai nữa, nếu mà đi không đúng theo cái nguyên tắc chung như vậy, sẽ bị trở ngại vì những vụ đơn kiện. Tại vì nếu mà làm luật không có đúng, thế nào cũng có thành phần kiện, và thành kiện nó sẽ bị đình trệ rất là nhiều những cái tiến trình mình muốn. Cho nên đây là cái cơ hội. Trước đây dân chủ đã có cơ hội đó, trước đây họ đánh mất cái cơ hội đó. Cộng hòa cũng có cái cơ hội đó, lúc thời đầu tiên của đảng Cộng hòa họ cũng mất cơ hội đó để không đạt được mục tiêu đó. Đây là sau qua cái cuộc là thăng trầm của nước Mỹ, bây giờ là cái cơ hội rất tốt để mà gọi là hàn gắn, để mà đạt được gọi là đa số cao hơn chứ không phải là 50-50 theo quan điểm của mình. Cho nên cho dù là được quyền đa số cũng rất có thể bị trở ngại vì những cái rắc rối đó. Nếu mà viên phía lãnh đạo như là Tổng thống Donald Trump không biết sử dụng cái khí thế hiện nay để mà đạt được cái gì tốt đẹp nhất, sẽ có những có trở ngại. Nếu mà có, chúng tôi cũng nghĩ là tất cả mọi người cũng đang chờ coi là phía Tổng thống Donald Trump sẽ xử sự như thế nào trong cái đường hướng đi sắp tới.
Ý của luật sư Lân có thể hiểu rằng là cho dù đang áp đảo, cho dù đang ở thế thượng phong, cho dù đang ở thế lấn lướt và kiểm soát hết tất cả, cũng không có nghĩa là quý vị có quyền hành tối ưu, tối đa và độc quyền. Lúc nào ở cái nền dân chủ Mỹ này cũng có cái sự kiểm tra chéo lẫn nhau để kiềm chế quyền hành lẫn nhau. Vẫn còn những tiếng nói độc lập bên ngoài, có những tiếng nói trong cùng đảng có thể đối lập lại với mình. Và đó là cái nét đa dạng độc đáo của chính trị Mỹ. Xin mời ý kiến của nha sĩ Cương nói về cái việc thuận lợi hay là có gì trở ngại trong cái bước trở lại lần này của ông Trump với cái chiến thắng áp đảo. Thì nha sĩ Cương nghĩ sao?
Dạ, chúng tôi nghĩ rằng là những điều luật sư Lân nói nó đúng nhưng mà nó áp dụng vào trong những cái thời kỳ trước đây, thời mà đảng Dân Chủ dưới quyền JFK, vân vân. Trong 4 năm của Tổng thống Trump, chúng ta thấy cái sự trù dập của đảng Dân Chủ đối với ông và đã làm cho ông rất là nhiều trở ngại để mà dồn công sức vào để mà làm cho đất nước phồn thịnh phát triển. Trong 4 năm của Tổng thống Trump đó, thì chúng ta thấy đảng Dân Chủ đã coi như là truy tố, luận tội ông 2 lần, rồi đưa tất cả những cái điều tra về gán cho ông là cái tội toa rập, thông đồng với lại Nga. Và sau đó thì khi mà ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra cái báo cáo cho rằng là không có một cái chứng cớ nào cho thấy là Tổng thống Trump toa rập với Nga cả. Và những cái điều đó là họ cố tình họ làm để mà cho ông Trump không thể nào mà có thể điều hành đất nước một cách tốt đẹp, đưa cái đất nước nước Mỹ đi lên. Đó, thì chúng tôi e ngại rằng là trong 4 năm tới đây đó, và ngay bây giờ chúng ta đã thấy bắt đầu có những cái dấu hiệu mà một số những vị dân biểu thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ họ đang chuẩn bị đưa ra những cái mà họ chuẩn bị phản đối Tổng thống Trump, ngay cả cái việc mà bổ nhiệm các chức vụ trong nội các của Tổng thống Trump đó, thì bây giờ chưa kia cũng đã bị cái sự đối lập và phản đối của một số các dân biểu bên đảng Dân Chủ. Thì trong 4 năm tới này, nếu mà đảng Dân Chủ mà thật sự muốn vì quyền lợi của đất nước đưa đất nước Hoa Kỳ này đi lên đó, thì họ phải hợp tác. Và nếu ít ra đó không hợp tác thì cũng đừng có nên tạo ra những cái trở ngại như trong 4 năm của Tổng thống Trump 2016. Thì có như vậy thì đất nước Hoa Kỳ mới trở thành phồn thịnh và cường trở lại cái vị trí cường quốc của thế giới được. Nếu không thì chúng tôi nghe rằng là cứ tiếp tục cái đường lối mà chống đối phá như thế này đó. Vì ngày hôm nay đảng Dân Chủ đó họ coi như là không phải là một cái sự đối lập bình thường như hồi xưa nữa, mà đó là một cái sự muốn triệt tiêu đối thủ, triệt tiêu đảng Cộng Hòa đó. Quý vị thấy những cái chính sách họ đưa ra đó, những cái độc chiêu để mà triệt tiêu đối lập chứ không phải là tranh đấu với lại như hồi trước đây. Những cái chính sách họ đưa ra đó phải nói là rất là độc chiêu, và trong 4 năm vừa qua thì đảng Cộng Hòa cũng đã rất là lúng túng để mà phải đối phó với những cái độc chiêu đó. thì trong với cái lá phiếu của người dân bây giờ đó cho thấy rõ ràng là cái sự bất mãn của người dân đối với những chính sách đó. Thì trong vòng 4 năm tới này đó, Tổng thống Trump cũng phải rút những cái kinh nghiệm của mình trong năm 2016, không nên có những cái lời phát biểu mà quá cực đoan hoặc là coi thường đối thủ, và phải làm việc với lại đảng đối lập là đảng Dân Chủ. Trong khi đó, đảng Dân Chủ cũng phải phải coi quyền lợi đất nước là trên hết, không thể nào coi quyền lợi của đảng hay là cá nhân trên. Thì có như vậy, đất nước Hoa Kỳ này đó, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ trở thành một đất nước rất phồn thịnh và còn phát triển nhiều hơn nữa.
Cảm ơn ý kiến của nha sĩ Cương. Nghe tới đây thì quý khán thính giả Việt Nam chắc chắn là họ cũng đang có những cái suy nghĩ như thế này, là một cái nền chính trị mà độc quyền, độc tài, độc đoán thì cũng không hay, nhưng mà có cái sự đối lập, đối nghịch chưa chắc cũng là hay nhất, tại vì đối lập, đối nghịch nhiều khi cũng gây trở ngại và cũng gây kỳ đà cản mũi, cũng gây những cái sự lộn xộn, xáo trộn. Đối nghịch hoặc là thù địch hoặc là đối lập cũng chưa chắc hay. Rồi bây giờ một mình độc mã, độc ngựa, độc quyền cũng chưa chắc hay. Vậy thì bây giờ như thế nào gọi là hay? Nền dân chủ mà tuyệt đối thì người ta muốn cái sự độc lập tự do tối đa có thể, nhưng mà nền dân chủ độc tài, độc quyền thì họ muốn cái sự kiểm soát tối đa có thể. Bây giờ xin ghi nhận ý kiến của luật sư Steven.
Cảm ơn chị Trà My. Một lần nữa mình cũng không có đồng ý với cái lý luận của nhà sĩ Cương về vấn đề sinh hoạt chính trị trên đất nước Mỹ này. Và trước khi mình nói vô cái vấn đề này, mình cũng nhắc lại cho tất cả quý vị khán thính giả là cái hệ thống sinh hoạt chính trị trên đất Mỹ này được thành lập với cái hiến pháp. Và cái hiến pháp của đất nước Mỹ này, khi mà họ họ thông qua cái hiến pháp, họ thông qua cái bản tuyên ngôn, tức là cái Bill of Rights, tức là 10 cái điều chư chánh án đó, là cái nước Mỹ này đó là tam quyền phân lập. Và cái mục tiêu đó là ở trong cái hiến pháp nó cũng khá rõ ràng là không thể nào cho một cái quyền nào hay là một cái người tổng thống có một cái quyền quá mạnh. Đó là tại sao chúng ta có cái quốc hội. Thì bây giờ mình đi ngược về thời gian để cho quý vị thấy là không phải là 4 năm mà thật sự chỉ có 2 năm thôi. Lấy cái ví dụ là 2016 thì năm nay nó tái diễn lại, có nghĩa là Đảng Cộng Hòa lấy luôn cả hai viện Quốc hội và bên Tòa Bạch Ốc, và luôn cả Hạ và Thượng viện. Nhưng mà 2 năm sau thì Hạ viện nó lại lật ngược qua bên Đảng Dân Chủ, để mà kiềm chế cái sự cái quyền hành của cái người tổng thống. Thì ngày và khi mà ông Biden ông ta thắng thì 2 năm sau cái Hạ viện nó cũng đi về lại bên Đảng Cộng Hòa. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy đó là Đảng Cộng Hòa lấy luôn cả hai viện. Nhưng mà nếu mà những cái đường lối chính sách của Tổng thống Trump không đạt được mục tiêu thì cái 2 năm sau chúng ta sẽ thấy cái Hạ viện và Thượng viện có thể lật ngược lại và qua bên tay Đảng Dân Chủ để mà kiềm chế. Thành ra cái vấn đề mà cân bằng quyền lực và không cho một cái người nào, một cái viện nào mà có một cái tuyệt đối, thì cái hiến pháp của nước Mỹ nó đã làm như vậy, tức là 250 năm về trước người ta đã nghĩ tới cái này và người ta đã kèm cái này. Còn trong cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị đó thì cái đảng cầm quyền là cái đảng lãnh đạo đưa ra những cái đường lối chính sách, và cái đảng mà không có cầm quyền, tức là thiểu số, thì cái hiến pháp tu chính án nó đã đưa ra là họ có quyền phản đối và lên tiếng. Thành ra trong tương lai nếu mà chúng ta thấy đảng Dân Chủ lên tiếng phản đối, cái đó là cái chuyện rất là thường. Bởi vì khi mà đảng Dân Chủ nắm quyền thì đảng Cộng Hòa cũng làm giống hệt như vậy thôi. Một cái điểm cho chúng ta thấy là mình đưa cái này ra, và cái câu hỏi này đã được đặt ra ở 2 3 cái đơn vị, nhưng mình lấy một cái đơn vị chánh cho quý vị thấy, là cái đơn vị của cái người hạ nghị sĩ ở trên New York, đó là bà AOC ha. Bà ta là cực tả, còn ông Trump thì là cực hữu. Thì cái người dân trong cái đơn vị đó đó, họ bỏ phiếu cho bà ta tái đắc cử, tức là cực tả, nhưng mà họ cũng bỏ phiếu cho ông Trump tái đắc cử mà không bỏ cho bà Harris. Thì cái câu hỏi được đặt ra cho những người cử tri: tại sao quý vị bỏ cho hai người hoàn toàn với hai cái tư tưởng khác nhau? Thì cái đó là cái câu hỏi mà bây giờ rất là nhiều người đặt ra, cho chúng ta thấy đó là người dân cử tri toàn quốc trên nước Mỹ này nó biểu tượng và biểu hiện qua ở cái đơn vị này là người dân họ cần phải có những cái người lãnh đạo mà bảo vệ cái quyền lợi của người cử tri và của người dân. Và hai người này ở trong cái đơn vị đó, họ là những người bảo vệ cái quyền lợi của người dân, và đó là họ tái đắc cử. Mà hai bên là hai cái cực khác nhau, mà người dân, tức là mình dùng cái danh từ mà tiếng Anh nó kêu là split cái ticket, thì đây nó thấy rất là rõ là cái trường hợp trên đất nước Mỹ này, chúng ta thấy cái vấn đề đó. Có rất là nhiều cái đơn vị mà người dân, mình nói là bên phía dân chủ, họ lại bỏ cho ông Trump, và những cái khu vực mà của Cộng hòa họ lại bỏ cho dân chủ, cho những cái chức khác thấp hơn. Cái đó là cái mà ngày hôm nay, thành ra những cái đảng phái nào đang bây giờ sinh hoạt trên chính trị thì họ cần phải biết làm thế nào để mình chiều lòng người dân. Và một cái điểm cuối cùng chúng ta cũng có thể nói là có 40% cử tri trên đất nước Mỹ này họ thất vọng, họ không có muốn tham gia vào vấn đề chính trị, thành ra họ không có ra đi bầu. Nhưng mà cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái đó. Và anh Lân có nói, nếu mà quý vị nhìn trên cái bản đồ của nước Mỹ, chúng mình thấy đỏ nhiều hơn là xanh, thì cái đó nó đưa đến một cái sự là có thể hiểu lầm. Và rất là nhiều người ta nói, ô, Cộng hòa nó chiếm quá nhiều, cái đó không phải. Mà cái vấn đề đó là giữa thành thị và thôn quê. Và khi chúng ta nói thành thị là chúng ta nói luôn cả những khu vực ngoại ô. Thì lấy những cái điểm chánh nha, mà chúng ta biết, lấy cái tiểu bang Georgia, lấy cái tiểu bang Texas, Atlanta và khu vực ngoại ô của Atlanta ở tiểu bang Georgia, tổng số mà nó chiếm đó, cử tri nó là 60% của cái tiểu bang đó. Có nghĩa là ngoại ô, có nghĩa là thôn quê đó là chỉ có 40%. Thành ra ở bên Cali, ở New York, ở Texas, vân 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 vân, lấy luôn cả cái tiểu bang Texas, những cái thành phố lớn và đặc biệt cái thành phố Houston và cái quận Harris và những cái vùng lân cận, tức là ngoại ô, thì nó lại chiếm 60% cái số cử tri của tiểu bang Texas, giống như Dallas, giống như San Antonio và Austin. Thì chúng ta thấy, thành ra khi mình nhìn vô cái bản đồ mình thấy nó đỏ hết, nhưng mà thật sự nó không phải, mà nó là những cái thành thị, và cái số người dân nó tập trung vào thành thị nó lại nhiều hơn cái số người dân ở thôn quê. Thôn quê thì thiên về đảng Cộng hòa, thành thị thì thiên về đảng Dân chủ. Đó là chúng ta thấy, đó là xảy ra. Và cái con số cử tri đi bầu cho đảng Dân chủ bà Harris thì là bây giờ nó là 73 triệu. Cái số mà đi bầu cho đảng Cộng hòa ông Trump thì nó lên 76 triệu, tức là xích nhau chỉ có 3 triệu thôi.
Vâng, tôi muốn tiếp lời theo cái phát biểu của luật sư Steven là như này nè. Cái cơ cấu bầu cử chính trị của Hoa Kỳ nó cho người ta cái sự hiểu lầm về cái ý muốn của người dân. Ví dụ nhìn cái bản đồ này thôi đó, người ta sẽ thấy rằng cái tỷ lệ cử tri đoàn 312 trên 226 người ta thấy là con số gọi là áp đảo, nhưng mà thực ra nó không phải như vậy, tại vì nó dùng theo cái quy chế là winner take all, tức là người nào thắng được hưởng hết. Cho nên mình thấy là đỏ hoàn toàn hay là trắng đen, mình là xanh hoàn toàn như vậy. Nhưng mà trên thực tế, phần lớn của nó nằm trong khoảng 50, 60, 50 mấy, 40 mấy như vậy. Thành ra nó không dùng theo cái phương thức gọi là tỷ lệ proportional như ở hầu hết các quốc gia khác họ thấy. Cho nên mình thấy như vậy. Tuy nhiên bác sĩ Cương có nói đến là con số áp đảo quốc hội chẳng hạn. Nhưng mà quốc hội thực ra cái thành viên Dân chủ Cộng hòa nó cũng ngang ngửa nhau 2-3 phiếu, 1-2 phiếu đó thôi. Ở thượng viện cũng vậy, nó chỉ khác biệt nhau tôi nghĩ hiện nay là khoảng chừng 2 phiếu mà thôi. Thành ra nó không phải là áp đảo. Nếu mình nhìn vào con số như vậy là vì là cái cơ chế chính trị của Hoa Kỳ nó tạo nên cái nhìn như vậy. Nhưng mà lý do tôi nói rằng khi mà hai bên mà nhìn con số cực đoan quá phiếu của mình đó, thì tôi nghĩ rằng các nội các trong quá khứ cũng như là các cuộc các trong tương lai á, nên không có nên dùng cái con số 50-50 của mình để áp đảo cái lực áp đảo cái quyền hạn của mình. Khi làm như vậy sẽ bị phản ứng. Bác sĩ Cương có nói đến nhiều cái vấn đề như là triệt tiêu, như là phá hoại, như là không công tác đó. Đúng, trong bất cứ cái cơ chế chính trị nào, một cái hành động rất là bình thường như là bỏ phiếu chống đối, không chấp thuận, điều tra, luận tội tất cả thủ tục đó, một bên coi là rất là bình thường, cái đó là chuyện đương nhiên phải làm, một bên kia sẽ coi ti gian hành động đó, họ coi này, ồ đây là triệt tiêu, đây là phá hoại, đây là phá rối, đây là phản bội. Thành ra ở đâu cũng vậy hết, báo chí cũng vậy, một cái bản tin của một cơ quan báo chí chính họ có sao họ nói như vậy, họ nhìn sao họ nói như vậy, bên kia sẽ nói rằng đây là cái thế lực ngầm, thế lực đen, thế lực phá hoại như vậy. Thành ra cái quan trọng của người lãnh đạo là đừng có vịn vào cái quyền 50-50 của mình để mà áp đảo bên kia, mà cái quan trọng làm sao mà thu gom được, không phải là 50-50 là 70-30 thì mới đó mới coi rằng có sự hỗ trợ. Tại vì nếu mà không có cái sự mà hỗ trợ cao lên là 60-70-75 đó, thì cái thế lực 50-50 sẽ dùng cái cớ đó để chống lại, và khi chống lại nó làm đình trệ cho cái việc tiến triển của khuynh hướng mình muốn, mà nó tạo cơ hội để cho hai bên đều nói rằng đây là cái quyền hạn phá hoại, triệt tiêu, độc tiêu. Thì nó cái căng thẳng của trong chính trị Hoa Kỳ nó là như vậy. Thành ra tôi đúng nói
cái cơ chế kiểm soát quyền lực của nền chính trị Mỹ. Nha sĩ Cương có phản biện được không?
Dạ vâng. Năm mà Tổng thống Ronald Reagan thắng cử, chúng ta thấy là 49 tiểu bang của nước Mỹ đều bỏ phiếu cho ông, ngoài trừ tiểu bang Minnesota là tiểu bang nhà của ông Walter Mondale. Đó là một cái thắng gọi là áp đảo. Và bây giờ cũng vậy, nếu mà như đảng Dân Chủ mà thắng với con số 312 trên 200 mấy của bà Kamala Harris đó, nếu mà đảng Dân Chủ thắng thì chắc chắn là họ cũng sẽ nói là thắng cái sự thắng áp đảo. Quý vị thấy những cái độc chiêu mà bên đảng Dân Chủ đưa ra, chúng ta thấy rõ ràng đây là sau 8 năm trời nha, 8 năm trời trù dập Tổng thống Trump đưa ra tất cả những cái chính sách mà trong lúc ông Trump còn tại quyền và sau khi ông không còn là Tổng thống nữa mà vẫn tiếp tục đưa ra những cái trò coi như là muốn triệt tiêu ông tận gốc luôn. Họ tấn công không những cá nhân ông Trump mà gia đình ông Trump, business của ông Trump. Đó, và làm tìm đủ mọi cách để mà triệt tiêu ông. Thì như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, đảng Dân Chủ bây giờ không còn là đảng Dân Chủ của JFK hồi xưa mà chúng tôi cũng rất là thích. Trong quá khứ đó thì chúng ta thấy có những cái tranh cử đó thì nó có những cái sự căng thẳng, nhưng mà không còn giống như là cái sự mà cạnh tranh ngày hôm nay nữa. Sự cạnh tranh ngày hôm nay là muốn triệt tiêu đối thủ chứ không phải là để đưa ra đường lối mà coi quyền lợi đất nước là trên hết. Thì chúng ta đều nhận thấy như vậy. Nếu mà mình không nhìn ra được cái điểm đó đó thì phải nói rằng là nó không có chính xác. Rõ ràng là cái sự việc nó như vậy, thì hy vọng trong 4 năm tới này đó thì ông Trump cũng phải rút ra những cái kinh nghiệm, phải coi quyền lợi đất nước, đảng nào cũng vậy, phải coi quyền lợi đất nước là trên hết. Chúng ta nói đất nước Mỹ đó đa đảng thì thực sự là chỉ có lưỡng đảng thôi, thì dĩ nhiên là những cái sự đấu đá trong một cái chế độ dân chủ đó nó là một cái mà chúng ta phải chịu. Một đất nước độc tài như chị Trà My nói đó thì họ đưa ra đảng cử dân bầu, thì những cái chuyện đó thì nó mình cũng đã hiểu là đất nước Cộng sản Việt Nam như thế nào rồi. Nhưng mà ở nước Mỹ này đó, bây giờ nó đi tới một cái mức độ mà bây giờ ngay cả Trung Quốc họ coi thường nước Mỹ. Họ nói từ trước tới giờ quý vị cứ xiển dương cho cái chế độ dân chủ là ưu việt là thế này thế nọ, nhưng mà bây giờ đó đất nước quý vị bây giờ đã cấu xé lẫn nhau và chưa chắc là quý vị đã hơn được những đất nước khác. Cho nên bây giờ đó đất đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa phải trở lại cái thời kỳ JFK là hai đảng tranh với nhau và kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Nhưng mà còn nếu mà tiếp tục có những cái chiêu trò mà đưa ra để mà triệt tiêu đối thủ đó thì chúng tôi nghĩ rằng là đất nước Mỹ này sẽ không tiến triển nổi.
Nhìn từ kết quả cuộc bầu cử 2024 nói lên điều gì về nền chính trị Mỹ, thì xin luật sư Steven tiếp lời.
2024 nói lên là cái nền tảng dân chủ ở trên đất nước Mỹ này nó vẫn còn tồn tại và vẫn còn rất là mạnh. Bởi vì cái sinh hoạt chính trị trên nước Mỹ này là dựa trên cái thể chế của cái hiến pháp là tam quyền phân lập, không có một người nào mà độc quyền. Mình chỉ muốn phản biện lại vài lời phát biểu của nha sĩ Cương. Nha sĩ Cương dùng cái cuộc bầu cử của JFK, Kennedy và Ronald Reagan, mình chỉ đồng ý với cái Ronald Reagan, mình không có đồng ý với cái JFK. Cái cuộc tranh cử và cái cuộc thắng cử của JFK đó là sát nút nha. JFK thắng ông Richard Nixon chỉ có 10.000 phiếu tổng quát trên đất nước Mỹ này thôi. Cái con số nó rất là sát nút. Cái con số mà chúng ta có thể nói mà so sánh là Reagan với lại Obama. Năm 2008, Obama và Đảng Dân Chủ thắng đó là cơ bản là thắng thắng rất là lớn. Chẳng những thắng tòa Bạch Ốc mà còn lấy cái nó kêu là super majority của Quốc hội luôn, tức là lấy lên 2/3 cái con số. Cái đó là cái cuộc bầu cử trong lịch sử của đất nước Mỹ. Ronald Reagan thì cũng chưa đạt được mục tiêu đó, mặc dù tổng thống Ronald Reagan thì thắng lớn trong tòa Bạch Ốc, nhưng mà Quốc hội thì không thắng lớn. Và chúng ta mới đi về cái vấn đề là không có một cái người nào dù cho người dân đồng ý. Và cái đó chúng ta có thể thấy được cái thể chế dân chủ nó vẫn còn tồn tại ngày hôm nay. Là khi mà ông Obama thắng 2008 và lấy quốc hội super majority, tức là lấy đại đa số quốc hội, hạ và thượng viện, thì 2 năm sau đảng dân chủ thua đậm, thua gần như là thua toàn cho cái quốc hội. Nó không còn giữ tới chỉ có 2 năm thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy, nhưng mà nó sát nút, như là anh luật sư Lăng nói, nó sát nút có nghĩa là gì? Tại vì cái hiến pháp của đất nước Mỹ này nó bắt người dân và cái người mà mình kêu là những người cha đẻ của đất nước Mỹ này, họ muốn cả hai đảng, tất cả những người dân cần phải ngồi lại với nhau làm việc chung. Mà nếu mà quý vị chia rẽ thì quý vị sẽ không làm được cái gì hết. Và chúng ta đã thấy nó đã xảy ra trong 10 năm vừa qua. Bên này cứ là bên kia. Và hai bên nó là cực tả và cực hữu. Thì đại đa số người dân trên đất nước Mỹ này đó, nó lại nằm ngay chính giữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ ông Trump, ông ta cần phải có những cái đường lối không có cực hữu. Và nếu mà đảng Dân Chủ cũng không thể nào mà đi qua cực tả, mà phải ngay chính giữa để cho người dân. Và cái đó là cái đa số. Và cái đó giống như luật sư Lăng nói đó, là cái quốc hội đó nó xích xoát chỉ có vài phiếu thôi. Có nghĩa là ông Trump và bà Đốc phải có những cái đường lối chính sách nào mà đa số người dân, tức là cái khối chính giữa đó, thì sẽ được cái sự yểm trợ và ủng hộ. Còn nếu mà đi quá lố thì nó giống như là cái pendulum, là cái lắc đó, mình lắc nó qua bên tay phải quá cao thì nó cũng sẽ lắc lại, và nó qua bên tay trái và nó lắc lại thì qua thời gian nó sẽ đi lại ngay cái chính giữa. Và một cái điểm cuối cùng mình muốn nói đó, nước Mỹ vẫn là siêu cường quốc trên thế giới này, và những cái đất nước giống như là Trung Quốc hay là bên Nga hay là bất cứ cái nước nào địch thủ hay là kẻ thù của đất nước Mỹ này, họ vẫn còn tôn trọng chứ không phải là khinh thường đất nước Mỹ. Mặc dầu đây là một cái cơ hội cho những đối thủ ở trên thế giới này, là bởi vì cái vấn đề phân hóa ở trong cái nền tảng chính trị trên đất nước Mỹ này. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn qua một cái quá khứ 250 năm nước Mỹ này, thì đây chỉ là một cái tạm thời là nó có cái sự phân hóa và rối loạn ở trong cái nền tảng chính trị của đất Mỹ này. Nó giống như cái pendulum, nó lắc qua lắc lại, thì trong vòng một hai lần bầu cử tới thì từ từ nó cũng sẽ tới ngay chính giữa, và chúng ta sẽ có một cái người tổng thống mà toàn dân đồng ý, thì từ từ nó sẽ tới. Mặc dầu đối với một cái người thì nó có thể là 10, 20 năm, nhưng mà đối với cái lịch sử thì cái đó là một cái điểm nhỏ thôi. Và nước Mỹ này sẽ trở lại về cái thời huy hoàng ngày xưa, mà cả hai bên đều làm việc chung với nhau. Nhưng mà chúng ta phải trải qua một cái thời điểm nó rối loạn như ngày hôm nay, và nó đã rối loạn cũng khoảng được 10 năm rồi.
Luật sư Steven đưa ra những cái ví dụ là nắm hết toàn quyền rồi, nhưng mà đi giữa con đường đó thì lại phía bên quốc hội lại chuyển hướng, thì cái đó là cũng là một trong những cái nét mà kiểm soát quyền lực, đặc biệt ở Mỹ. Có nghĩa quý vị biết là cứ 2 năm thì quốc hội lại có một cái kỳ bầu cử quốc hội, thì một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, thì giữa con đường đó 2 năm thì nếu mà tiếng nói của người dân, tức là bên quốc hội đó, họ thấy họ bất đồng với tổng thống, họ thấy họ bất đồng với chính sách của đảng cầm quyền, họ có quyền chuyển hướng. Đó là cái lý do mà có một cái cuộc bầu cử chính giữa, có con đường đi đó 4 năm thì chính giữa 2 năm lại có cuộc bầu cử quốc hội. Và cái sự nghiêng ngả như nãy giờ luật sư Steven đưa ra là cho thấy là nước Mỹ nó có cái sự kiểm tra qua lại chéo nhau, cho nên là nếu mà nghiêng quá một bên thì giữa đường người ta lại quay đầu đi ngược lại, hoặc là ngược lại là tức là không có cái sự trung dung hài hòa thì nó luôn luôn nó sẽ bị cái là có những cái sự quay chiều đảo chiều ngoạn mục. Nói về cái kết quả bầu cử lần này, mình nói về cái tính chất của nền chính trị Mỹ rồi thì cũng nói lên những cái điều đặc biệt đặc trưng của nền dân chủ Mỹ, thì xin nghe ý kiến của luật sư Lân nói về nền dân chủ Mỹ qua cuộc bầu cử này, ông ghi nhận những gì?
Wow, cái nền dân chủ nó vẫn còn thực tế, nó vẫn còn hiệu lực, nhưng mà nó vẫn có nhiều cái thiếu sót. Nó vẫn cái nền dân chủ đây là cái hoàn hảo nhất, nền dân chủ hoàn hảo nhất trên thế giới hiện nay, nhưng nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Nó nhiều thiếu sót ở cái điểm như thế nào? Nhiều thiếu sót ở cái rằng ví dụ như cái hệ thống của đại cử tri đoàn, nó tạo cho cái bài toán đại cử chính trị đó, nó dựa trên nhận phiếu bầu nào thôi, nhận phiếu bầu tiểu bang nào thôi. Cho nên trong cuộc bầu cử vừa rồi, các cử tri đó, cử viên đó, họ tranh cử nhau ở số 5 hoặc 7 tiểu bang cần thiết thôi. Còn phần lớn ở đất nước còn lại, họ không ngó ngàng gì đến, không quan tâm đến, tại nghĩ phiếu bầu của đó coi như xong rồi. Cái hệ thống dân chủ nên nó vẫn có cái nguy hiểm. Chúng ta vẫn có cái hệ thống của quốc hội chẳng hạn. Quốc hội cũng là đại diện ý kiến của người dân. Nhưng mà khi các thành viên của quốc hội họ bỏ phiếu đó, có khi họ bỏ phiếu về quan niệm của đảng nhiều hơn là quan điểm của gì tốt đẹp nhất cho cái đất nước, cho người dân của họ. Cho nên cái ý kiến của cái phiếu bầu của họ nó không có phản ứng cái gì tốt nhất mà trong lòng họ nghĩ, nhưng họ chỉ phản ảnh cái gì tốt nhất cho cái kế hoạch thắng cử của họ tương lai, hoặc là thành tích của họ với cái đảng của họ thay vì cho quốc gia. Và chúng ta vẫn thấy cái dân chủ này nó có cái hệ thống gọi là tư pháp ở trong tòa án, ta nghĩ rằng vẫn tốt đẹp, vẫn chắc ăn. Nhưng mà những cái người quan tòa cũng có khi những người quan tòa quyết định theo cái khuynh hướng của cái nhìn rất là cực đoan hay là từ đảng phái của họ, chứ không hẳn là những gì tốt đẹp đúng nhất cho những người quan tòa ở bề thế chung chung họ nghĩ như vậy. Thành ra cái nền dân chủ của Hoa Kỳ nó vẫn còn mạnh, nó vẫn còn sống, tuy nhiên nó vẫn có nhiều những điểm thiếu sót. Một lúc nào đó quốc gia Hoa Kỳ này phải tự động sửa đổi trong cái khuôn khổ của hiến pháp Hoa Kỳ, chứ hiến pháp cái nền dân chủ Hoa Kỳ nó không hẳn là hoàn hảo, mặc dù có quốc gia khác như là Nga, như là Trung Cộng, như là quốc gia khác chỉ trích vẫn chỉ trích Hoa Kỳ là đó nên là dân chủ, các anh phá nhau tanh bành lên hết, các anh đánh tơi bời hoa lá lên đó, nhưng cái tơi bời hoa lá đó nó phản ảnh cái sức mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ. Chỉ có cái nền dân chủ Hoa Kỳ, cái hiến pháp Hoa Kỳ vẫn tạo cơ hội để tất cả mọi người có thể chung vai bồi đắp để mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Cái nguyên tắc của hiến pháp Hoa Kỳ là như vậy, nhưng mà trên thực tế hiện nay tôi vẫn thấy có một số thiếu sót đó, và nó ảnh hưởng rất là quan trọng cho cái việc mà chính phủ phản ảnh cái nguyện vọng của cái người dân, cụ thể nhất là qua cái phương thức là bỏ phiếu trên đại bộ thành đoàn, hay là cái công thức mà người thắng được nắm quyền hết, chứ không phải nắm quyền theo cái tỷ lệ cử tri như là các quốc gia khác mà chúng ta thấy. Và cái đó là cái nhận định của tôi về cái nền dân chủ của Hoa Kỳ.
Dạ, luật sư Lân có nói tới cái tính gọi là tơi bời qua lá, là vì cái nền dân chủ Mỹ nó có tiếng nói của người dân được làm chủ, cho nên có cái sự tơi bời qua lá là vì có những cái ý kiến khác biệt, những ý kiến độc lập, những ý kiến trái chiều qua lại lẫn nhau, cho nên mới có cái sự tơi bời qua lá. Còn những cái nơi chỉ có độc tài, độc trị, độc đảng, độc tôn thì không có cái sự qua lại, thì không có gì tơi bời qua lá, mà nhiều khi nó là những cái sự khắc nghiệt, hoặc là những cái sự gọi là cam chịu, hoặc là những cái sự gọi là uất ức mà không nói được. Thì đó là những cái điểm khác biệt giữa một bên độc tài và một bên dân chủ. Bây giờ nói về cái tính chất của nền dân chủ Mỹ thì nha sĩ Cương có gì tiếp lời không? Xin mời ý kiến của ông.
Vâng, chúng tôi vẫn đồng ý là cái nền dân chủ của Mỹ vẫn còn mạnh, và cái sự tam quyền phân lập đó vẫn còn hiện hữu. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là trong 8 năm vừa qua đó, thì một số những cái tam quyền phân lập đó đã bắt đầu bị lung lay, đã bị lợi dụng. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái bộ tư pháp Department of Justice đã bị biến thành một cái công cụ để mà tấn công những cái người mà đối lập chính trị, và ngay cả cơ quan FBI cũng như vậy. Qua một cái sự kiện mà chẳng hạn như là cái laptop của Hunter Biden, một cái sự kiện rất rõ ràng nhưng mà cơ quan FBI đã giấu nhẹm, không công bố trong cái thời kỳ mà tranh cử năm 2020 và 52 nhân viên của cơ quan FBI hoặc là cựu nhân viên đó đã đứng ra nói rằng là cái laptop đó không có thật sự và do bên Nga là cái bên mà chủ trương đưa ra cái laptop đó để mà ảnh hưởng cái kết quả bầu cử năm 2020. Đó thì cho chúng ta thấy rằng là ngay cả hai cái cơ quan mà coi như là đáng lẽ phải đứng trung lập đó, để mà phân xử và áp hành những cái luật lệ của đất nước Hoa Kỳ mà họ cũng đã bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên nói là về tam quyền phân lập nhưng mà nó có những cái mà trồng chéo và chúng ta cần phải phân định cho rõ ràng, và hy vọng rằng là trong cái thời gian tới đây đó, khi mà Tổng thống Trump đưa ra cái người nào mà đứng đầu cơ quan tư pháp, tức là ông Matt Gaetz đó, và cơ quan FBI đó, thì phải những người đó phải thật sự trung lập để mà đưa đất nước Mỹ trở lại bình thường và cái tam quyền phân lập nó đúng nghĩa của nó, chứ không phải là như trong 8 năm vừa qua. Thì
Những gì quý vị vừa nói đó là nó một, mặc dù là có tam quyền phân lập nhưng mà nó có mang cái tính đảng phái nặng nề, cho nên là nhiều khi vì cái quyền lợi đảng phái thì nó cũng xảy ra những cái chuyện không như ý kiến người dân mong đợi, là một sự trung dung ôn hòa. Dạ, bây giờ xin nghe ý kiến của luật sư Steven. Nếu mà nói về những điểm nhấn độc đáo nhất của bầu cử Mỹ thể hiện qua cuộc đua vừa rồi thì luật sư Steven nhận thấy những gì?
Khi mà chúng ta nói tới cái sinh hoạt chính trị trên đất nước Mỹ hay là trên bất cứ một cái chỗ nào, thì theo cái định nghĩa chính trị thì đó là cái quyền lực. Và khi mà nhà sĩ Cương nói rằng là phải cố gắng trung lập thì cái đó nó không thể nào xảy ra được, bởi vì đảng phái thì nó không có cái đó, bên nào cũng muốn giành cái quyền của mình. Nhưng mà cái đó là cái hay của một cái nền tảng dân chủ, là anh là cái người nắm quyền, anh quyết định thì tôi là có cái quyền, tôi được quyền phản biện và tôi được quyền nói, tôi được quyền phê bình chỉ trích. Những cái lời phê bình chỉ trích anh có thể không đồng ý, nhưng mà cái đó là cái quyền và nó nằm ở trong cái tu chính hán số 1. Thành ra đó, nó là một cái sự cân bằng. Anh nắm quyền thì tôi được quyền phản biện, tôi được quyền nói, tôi được quyền chỉ trích. Và nếu mà tôi mà nắm quyền thì anh được quyền chỉ trích tôi. Và cái đó nó xảy ra rất là thường, không có cái gì là mới lạ hết. Nó cho chúng ta thấy cái nền tảng dân chủ trên đất nước Mỹ này nó vẫn còn tồn tại và nó vẫn còn mạnh như thường. Rồi còn khi mà chúng ta nhìn vào đó là tại sao chúng ta cần cái đó. Bất cứ một cái gia đình nào thì cũng như cái đất nước thôi. Có đôi lúc có những cái sự quyết định của người cha mẹ và con cái không đồng ý, hay là của người chồng hay là của người vợ và hai vợ chồng không đồng ý, thì nó sẽ đưa đến một cái sự tranh cãi rất là nặng nề. Nhưng mà cái gia đình đó, sau cái vấn đề đó thì nó cũng sẽ ôn hòa lại và cũng sẽ sống chung một cách vui vẻ. Thì chúng ta, cái đất nước Mỹ này nó cũng giống hệt như vậy thôi, là hiện bây giờ nó có cái sự tranh cãi rất là nặng nề giữa hai bên, giữa người dân chứ không phải là giữa đảng nha, của người dân về vài cái chính sách đối nội chứ không là đối ngoại. Đối nội đó là vấn đề kinh tế và vấn đề di dân. Nhưng mà sau một cái cuộc tranh cãi 8 năm, và chúng ta có thể cho nó thêm vài năm nữa đi, 5-10 năm nữa đi, từ từ đó người dân cử tri trên đất nước Mỹ này họ cũng sẽ mệt mỏi với cái vấn đề phân hóa, và họ sẽ ngồi lại chung và họ sẽ cố gắng tìm một cái giải pháp. Chúng ta hy vọng là cái ngày đó là 2025. Nhưng mà mình không có dám bảo đảm cái vấn đề đó. Bởi vì đó, sau 8 năm hai bên tranh cãi nói và suốt ngày cứ tuyên truyền là bên mình hay hơn bên kia là dở hơn bên này. Nếu mà cứ đi trên cái con đường đó hoài thì sẽ không bao giờ mà đem lại cái sự ôn hòa. Mà phải nhìn nhận là ok, bên của Cộng hòa, bên của ông Trump, ông ta có những cái lý do mà chúng ta lắng nghe và chúng ta nói ok, đó cũng có lý, tôi đồng ý với anh 50%, còn 50% tôi không lý. Và đảng Cộng hòa bên ông Trump cũng phải nhìn qua bên đảng Dân chủ nói ok, tôi cũng đồng ý với quý vị vài điểm nhưng mà có nhiều điểm khác tôi không lý. Và chúng ta sẽ có một cái mẫu số chung. Cái mẫu số chung đó, cả hai bên phải ngồi lại và nói bây giờ đó, chúng ta không cần phải bàn và không cần phải nói xấu, không cần phải đưa những cái xấu, những cái gì quý vị không đồng ý. Tại sao chúng ta không đưa những cái gì mà chúng ta đang đồng ý với nhau? Và đang đồng ý với nhau của cả hai bên đều nói rằng là chúng ta cần phải tu sửa, cải tổ cái nền kinh tế để cho người dân trên đất nước Mỹ này được thịnh vượng. Bởi vì cái vấn đề đầu tiên trọng tâm của người dân trên đất nước Mỹ này là cử tri, đó là gì? An sinh phúc lợi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Quý vị có thể nói về tự do, nói về dân chủ, nói bất cứ cái gì, mà nếu mà tôi, gia đình tôi đang chật vật, tôi đang thất nghiệp, thì những cái vấn đề đó nó không còn quan trọng. Mà cái vấn đề quan trọng là an sinh phúc lợi, cả hai bên đều đồng ý ha. Thì nó phải tìm ra một cái mẫu số chung. Và cái điểm thứ nhì, cái vấn đề di dân làm cho người dân ở trên đất nước Mỹ này họ cũng rất là bực bội và phẫn nộ. Cái đó là phẫn nộ, và hai bên cũng đồng ý cái đó, và hai bên phải ngồi lại với nhau tìm ra một cái giải pháp chung cho nó vui vẻ. Bởi vì người ở trên đất nước Mỹ này họ cần những cái số người lao động làm những cái việc lao động, và tức là họ cần những người di dân, nhưng mà họ cũng không có đồng ý là những người di dân vào đây bất hợp pháp. Thì cái đó chúng ta sẽ trong tương lai, hy vọng là chẳng hai năm sắp tới, sẽ hai bên sẽ ngồi lại và sẽ đưa ra những cái đường lối, những cái biện pháp mà nó tốt cho tất cả người dân trên đất nước Mỹ này.
Tôi đồng ý với luật sư Steven là cái sự chống đối phản biệt là chuyện đương nhiên trong thể chế dân chủ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào kết quả bỏ phiếu của Quốc hội chẳng hạn, Hạ viện, Thượng viện, khi mà chúng ta thấy rằng tất cả thành viên Đảng Cộng hòa bầu cho cái này, tất cả thành viên của Đảng Dân chủ bầu cho cái kia trong vấn đề rất là hệ trọng quốc gia, thì chúng ta thấy ngay rằng đây không phải là phản ảnh của ước muốn của người dân, mà đây chỉ là phản ảnh của đảng phái mà thôi. Chúng ta có thể nhìn trong suốt 4 năm hay 8 năm hay 12 năm, chúng ta nhìn phiếu bầu đó, chúng ta sẽ thấy ngay là có cái sự chia rẽ đó, và điều đó rất là cẩn thận. Tôi chỉ muốn thấy rằng bầu cử, tranh cử thì ok, sao cũng được hết, nói cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi đã làm việc rồi đó, thì tất cả mọi người tự nhìn đến mình với trách nhiệm của cử tri của mình, của người dân của mình để coi cái gì tốt nhất. Thì cái sự mix up đó nó phản ảnh nhiều hơn trong cái phiếu bầu. Nhưng mà khi mà cái phiếu bầu, tôi nhắc lại là phiếu bầu mà nó cực đoan là tất cả 10 đảng này bầu chỗ này, tất cả 10 đảng kia bầu kia, cái đó là cái phản ảnh của cái sự thiếu sót trong cái nhìn của dân chủ là như vậy. Thì tôi chỉ muốn nhắc là cái sự chống đối phản biệt nó không hẳn là tốt đẹp cho cái quyền lợi chung của quốc gia.
Nói về lợi ích đảng phái với lợi ích quốc gia, hai yếu tố này bộc lộ ra sao trong cuộc bầu cử vừa qua, nha sĩ Cương?
Vâng, thì rõ ràng trong 8 năm vừa qua đó, thì dưới cái sự cầm quyền của đảng Dân Chủ, thì chúng ta thấy họ đã coi thường cái quyền lợi của đất nước trên cái quyền lợi của cái đảng của họ. Những cái chính sách họ đưa ra đó là đã càng ngày càng đưa đất nước Mỹ này đó, chúng tôi thấy rằng là rõ ràng là nó càng ngày càng đi xuống. Những cái chính sách như là quyền bảo vệ cho những người chuyển giới, những người đồng tình luyến ái vân vân, đó nó làm cho đất nước Mỹ này đó bây giờ đảo lộn từ trên xuống dưới trong cái hệ thống giáo dục, đưa những thành phần mà chuyển giới rồi vô đó đọc sách để mà giống như là tẩy não những đứa trẻ. Thì đó, những cái đó là không thể nào chấp nhận được trong một cái xã hội mà văn minh như vậy được. Ngay cái giá trị gia đình đã đảo lộn. Cho nên chúng tôi thấy là cái quyền lợi của đảng bây giờ đó, mà một phần nào đảng Cộng Hòa cũng là như vậy, họ thường coi cái quyền lợi của họ, của cá nhân họ và của đảng họ đó trên cái quyền lợi của đất nước. Nếu mà như hai đảng đều làm việc với nhau đó, thì chúng ta thấy là đất nước Mỹ này sẽ phồn thịnh tới cỡ nào. Cho nên trong 4 năm tới đây đó, chúng tôi đồng ý với luật sư Lân và luật sư Steven Yu là hai đảng phải làm việc với nhau và không có theo đuổi cái chính sách gọi là trả thù như là 8 năm vừa qua. Thì có như vậy thì người dân mới có thể mà dễ thở và thoải mái trong một cái môi trường mới như vậy, thưa chị.
Nói về lợi ích đảng phái hay lợi ích quốc gia thì cuộc bầu cử vừa qua, qua những lá phiếu của những cử tri thì mình cũng thấy là họ đi theo lợi ích quốc gia và họ bỏ qua lợi ích đảng phái của chính mình. Có những người cử tri dân chủ không bỏ phiếu cho phe dân chủ, đi qua bỏ phiếu cho phe Cộng hòa. Những người cử tri cơ sở của dân chủ đổi màu sang phe Cộng hòa vì họ đang nghĩ tới lợi ích quốc gia hơn là lợi ích đảng phái của họ. Thì điều đó đã được thể hiện trong từng cái lá phiếu. Mình nói về cái sức mạnh của lá phiếu thì bây giờ cũng xin hỏi ở Việt Nam chắc nhiều người cũng thắc mắc, để được cái lá phiếu ở bên đây, ở Mỹ, lá phiếu cử tri thì nó phải có những cái giá như thế nào? Cái tiến trình dân chủ, cái tiến trình mà gọi là đi thu hút lá phiếu nó xảy ra ra sao? Nó diễn ra như thế nào? Thì cũng xin hỏi quý vị ở đây là những người từng tham gia hoặc đang tham gia hoạt động chính trị ở đây, để được lá phiếu người dân thì những điều thiết yếu cần phải làm hoặc là những cái hoạt động cơ bản nhất của cái chiến dịch vận động chính trị ở Mỹ phải bao gồm những gì? Ứng cử viên phải trải qua những chặng đường nào, mất thời gian bao lâu và phải làm tối thiểu là những gì luật sư Steven từng tham gia vận động tranh cử cho các ứng cử viên tổng thống. Xin nhường lời cho ông.
Cảm ơn chị. Sư Lăng cũng vận động tranh cử ở California. Cái điểm đầu tiên đó là chúng ta cần phải tham gia vào một cái đảng phái. Cái lý do không phải là mình đồng ý với tất cả những cái gì trong cái đảng đó, nhưng mà mình đi vào tham gia một cái đảng phái để được cái sự yểm trợ, đặc biệt nhất là khi mà tranh cử những cái chức vụ liên bang hay là tiểu bang mà nó không phải là thuộc về địa phương. Địa phương đó thì đôi khi nó có những cái là nó không có đảng phái. Nhưng mà khi mà chúng ta lên tới quận và lên tới tiểu bang và lên tới liên bang thì nó hoàn toàn có đảng phái. Một mình không làm được, mình cần phải có cái đảng nó yểm trợ. Mà cái đảng nó yểm trợ đó, cái khổ của cái vấn đề đó đó là mình phải đi theo cái đường lối của cái đảng, cái lập trường, và nó kêu là cái platform, cái cương đề. Và đó thật sự đó, nếu mà nói một cách rất là thực tế đó, dù cho một cái người là thuộc về đảng viên của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, không có nghĩa là họ hoàn toàn 100% đồng ý với tất cả những cái lập trường của đảng. Có những cái điểm, có những cái đường lối, những cái chính sách họ không đồng ý, nhưng mà họ phải làm theo bất đắc dĩ để mà được cái sự yểm trợ. Là cái điểm đầu tiên, phải tham gia đảng để được cái sự yểm trợ. Cái điểm thứ nhì đó, một cái người ứng cử viên, một cái người muốn tham gia vào chính trị đó, cái này là cái quan trọng nhất, là họ cần phải đi ra ngoài và lắng nghe người dân, lắng nghe những cái tiếng nói mà nó ngược lại với mình. Bởi vì đó, chỉ có cách đó mình mới hiểu được tại sao, giống như bây giờ có những người thuộc về đảng Dân Chủ, họ họ thất vọng và họ không biết tại sao mà tự nhiên ông Trump thắng, đúng không? Những người đó cần phải đi qua bên đảng Cộng Hòa, lắng nghe những người cử tri bỏ phiếu cho ông Trump. Tại sao quý vị làm như vậy? Quý vị có cái lý do. Chứ nếu mà nói những người mà ủng hộ ông Trump là những người ngu xuẩn, thì thật sự quý vị mới là người ngu xuẩn. Người dân đa số, và chúng ta cần phải lắng nghe. Giả sử như ngày xưa 2020, người ta bỏ phiếu cho ông Biden, và đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ ông Trump, họ bực bội, phẫn nộ, họ không biết tại sao. Quý vị phải đi qua và lắng nghe. Khi quý vị lắng nghe, quý vị mới hiểu được tại sao. Nào, trong gia đình cá nhân của mình và trong những cái số sinh hoạt bạn bè của mình, cũng có một số họ ủng hộ ông Trump, và cũng có một số họ ủng hộ bà Harris. Họ có cái lý do của họ, và chúng ta cần phải lắng nghe. Và khi mà quý vị lắng nghe, quý vị sẽ thấy hai bên nó có một cái mẫu số chung. Mặc dầu có những cái đường lối nó có thể khác nhau về một cái vấn đề gì đó, nhưng mà họ có những cái điểm mẫu số chung. Cái mẫu số chung một cách rất là dễ dàng, đó là ai trên đất nước Mỹ này, Cộng Hòa hay Dân Chủ, ủng hộ ông Trump hay là ủng hộ bà Harris, đều muốn một cái đất nước Mỹ này hùng mạnh, một cái xã hội 100% dân chủ. Họ đồng ý với những cái điều đó. Đó là những cái mẫu số chung mà chúng ta cần phải làm việc chung với nhau. Họ cũng đồng ý là cái vấn đề di dân cần phải được giải quyết, và cái vấn đề an sinh phúc lợi của người dân cần phải được chú ý tới, đừng có quên những cái vấn đề đó. Thành ra đây là những cái mẫu số chung. Chúng ta không cần phải phê bình và nói ở bên kia dở quá, bên kia làm sai, bên kia làm cái này làm cái kia. Chúng ta không cần phải nói, tôi nhớ, chúng ta cần phải nhìn vào và phải lắng nghe. Đó là những cái điểm. Và thường đó, chúng ta đã thấy nó đã xảy ra rất là nhiều những cái khu vực bầu cử liên bang, là người cử tri bỏ phiếu cho một người của đảng Dân Chủ mà họ lại bỏ phiếu cho một cái người của đảng Cộng Hòa, tức là họ split cái ticket, là bởi vì họ lắng nghe và họ nói ok, cái người này tôi đồng ý với cái phần này, tôi bỏ phiếu cho người này và cái người kia. Thành ra đó có nhiều người họ bỏ phiếu cho ông Trump là đảng Cộng Hòa, nhưng mà họ lại bỏ phiếu cho cái người ứng cử viên dân biểu hay là thượng nghị sĩ của họ đi qua đảng Dân Chủ, và họ cũng đồng ý trong cái tư tưởng mà khi mà họ bỏ phiếu như vậy đó, là họ không có muốn một cái đảng phái nào, một cái người nào mà có toàn quyền tuyệt đối, mà họ muốn cân bằng cái đó. Và cái đó nó hiện ra rất là nhiều trong cái xã hội sinh hoạt chính trị. Thành ra hai điểm, điểm thứ nhất là tham gia vào đảng, điểm thứ nhì là cần phải lắng nghe và biết được cái lòng dân. Mà khi mà chúng ta có những cái đường lối sinh hoạt chính trị và đi ra thuyết phục người dân là tôi có thể làm được những cái điểm đó cho quý vị, thì đương nhiên là người đó sẽ thắng và sẽ đắc cử.
Mà cái sự lắng nghe mà luật sư Steven vừa nhắc tới đó là nó thể hiện qua những cái cuộc meeting mà quý vị thấy là trong chiến dịch tranh cử thì đôi bên đều là hăng hái nhiệt tình đôn đáo và đi tới tận nơi tận ngõ, đi tới tất cả mọi nơi, và cái lịch trình rất là bận rộn như là một con thoi để đi lắng nghe người dân. Tức là mình tới đó mình truyền cái thông điệp và mình nghe coi họ có cái nguyện vọng gì. Đó là cái lý do mà có những cái cuộc meeting vận động tranh cử rốt ráo và sôi nổi từng giây từng phút từng ngày từng giờ tại Mỹ là như vậy. Dạ, luật sư Lân và nha sĩ Cương từng tranh các cái chức vụ ở địa phương, ở cấp địa phương thôi, thì xin nha sĩ Cương chia sẻ kinh nghiệm một chút tranh cử để được phiếu bầu ở cấp địa phương, những thử thách ông đã trải qua là gì?
Dạ vâng, đã từng tranh cử năm 2016 trong chức vụ dân biểu tiểu bang Hạ viện thưa chị. Thì phải nói là cái đó là một cái kinh nghiệm mà để đời của mình. Đúng như luật sư Stephen Gill nói đó, là cái tiếng nói mà mình phải tới gặp những cư dân sống trong cái địa hạt của mình nó rất là quan trọng. Và một trong những cái mà tất cả hầu như là những người mà ra tranh cử các cái chức vụ dân biểu hoặc là nghị viên đó, là một cái điều mà chung mà chúng tôi phải làm đó là phải đi gõ cửa người dân đó, và đi gõ cửa từng nhà một rồi
Theo
phát
đúng nghĩa đen vậy các bạn, theo đúng nghĩa đen là ông tới
dạ
từng nhà
đúng rồi
một.
đó, là grassroots campaign đó, là tới gõ cửa người nào ra gặp mình đó thì mình đứng mình nói chuyện, rồi những cái buổi họp mà của những cái tổ chức địa phương như là HOA hay là gì đó thì chúng tôi cũng phải chịu khó tối họ 7-8 giờ tối thì chúng tôi cũng phải đến để mà ngồi đó lắng nghe những cái sự phàn nàn, những cái góp ý của họ đó, và cái đó phải nói là rất là quan trọng. Người nào mà có nhiều tiền thì bỏ ra để mà quảng cáo, cắm bảng vân vân, nhưng mà cũng có những người họ ra họ tranh cử nhưng mà họ không có tiền thì họ phải chịu khó đi gõ cửa như vậy. Chẳng hạn như có một vị dân biểu ở thành phố Pasadena ở tiểu bang Texas này đó, ông ta rất là nghèo, một người người Nam Mỹ, người Mỹ thì không có nhiều tiền, nhưng mà ông ta đi gõ cửa hầu như ngày nào ông ta đi, và ông ta khoe là ông ta đã đi mòn đến độ mà 5-6 đôi giày ông cho coi cái đế giày nó mòn nát hết, và ông ta rốt cuộc ông ta đã thắng cử đó, thì cho nó rõ rõ ràng là mình phải lắng nghe cái tiếng nói của người dân để mà mình biết cái nguyện vọng của họ. Cái chính trị địa phương nó rất là khác với lại chính trị tiểu bang hoặc là chính trị liên bang. Mình ở đây đó giống như là luật sư Steven nói đó, có thể họ bỏ phiếu cho một người này của đảng Dân Chủ ở địa phương nhưng mà họ lại bỏ phiếu cho ông Trump là đảng Cộng Hòa là như vậy. Thành thử ra mình phải hiểu khi mà mình ra mình tranh cử như vậy đó, là mình cần phải hiểu rõ tình hình, nắm vững cái tình hình của địa phương. Và một cái điểm khác mà khi ra tranh cử địa phương đó thì một cái kinh nghiệm là mình phải có một cái đội ngũ mà phải trung thành và làm việc cho đàng hoàng, nhất là phải có một cái người campaign manager cho thật giỏi, thì cái người đó đó là cái người mà hướng dẫn cho mình, cái người này là phải nói là cái nghề của họ đó là len lỏi vào những các cái cấp bậc chính quyền địa phương, họ biết rất rõ những chức vụ người nào và họ sẽ giới thiệu mình tới để mà gặp những người đó, vì là mình là người ra ứng cử đầu tiên đó, lần đầu tiên thì có nhiều cái đường rất là xa lạ đối với mình, và có những cái chức vụ mình không quen thì cái người mà campaign manager đó đó họ lanh lợi, họ giới thiệu mình người này người nọ, nhiều khi tới tham dự một cái buổi họp nào đó họ chỉ muốn kéo mình lên chụp một tấm hình để mà coi như là có gặp cái người chức vụ đó để mà quảng cáo cho cái campaign của mình đó. Thì cái nếu mà mình không có chịu bỏ tiền ra mướn một người campaign manager cho giỏi đó thì cái campaign của mình nó sẽ rất là bị thất thất bại thất thất lợi. Rõ ràng là trong cái campaign của Tổng thống Trump vừa qua đó, cái người mà phụ nữ mà đứng ra lên cái campaign đó cũng như là năm 2016 đó, có cô tên là cái gì là quên mất tên rồi, nhưng mà hai người phụ nữ campaign manager cho Tổng thống Trump rất giỏi, thì nhờ vậy mà Tổng thống Trump đã thắng cử một cách vẻ vang.
Tức là mình đi vận động rồi, cái thứ nhất là mình lắng nghe, cái thứ hai là mình giới thiệu mình có những cái cương lĩnh như thế nào để người ta biết tới mình. Luật sư Lân, xin ông cho biết cái để chiến thắng, ông cũng từng tham gia tranh cử ở địa phương, xin ông cho biết để chiến thắng thì những cái giá ông phải trả ra sao?
Dạ vâng, tranh cử chính trị ở tại Hoa Kỳ nó cũng cái quan trọng là mình có được cái hậu thuẫn của người dân, tại vì cái phiếu bầu của người dân, mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi ánh mắt quyết định của mình. Tôi biết rằng luật sư Steven nói là cái sự hỗ trợ của đảng, nhưng mà thực ra cái sự hỗ trợ của đảng nó không có nhất thiết là phải có nhiều lúc mình vẫn đi theo ý nguyện của người dân mà không có nhất thiết phải tuân theo cái quan điểm của đảng. Mình vẫn có thể uyển chuyển giải thích cho người dân biết rằng ồ, đảng nói như vậy nhưng mà tôi nghĩ như thế này, tôi làm như thế này. Cái thứ hai nữa như nha sĩ Cương vừa nói đó, rất là tiền bạc nó rất là quan trọng. Đầu tiên hết là tiền đâu, cái cuộc tranh cử nào nó cũng có cần phải có cái tiền. Thì đương nhiên khi nói tới cái tiền đó, nó lợi cho những người, nó lợi điểm cho những người có tiền mà nó không lợi điểm cho những người không có tiền. Nhưng mà không có nghĩa là như vậy. Có những người không có tiền, họ đi bộ bằng giày, họ đi xe đạp, họ vòng quanh vòng gặp, họ vẫn có thể thắng cử được, họ vẫn có thể đạt được chứ không phải là không. Thành ra cái tiền nó không phải yếu tố quyết định, cái sự hậu thuẫn của người dân nó là một cái là cái yếu tố quyết định hơn hơn cả đảng, hơn cả tiền. Và một cái khác mà tôi nhận thấy trong suốt nhiều năm qua tôi tranh cử đó, nó có cái sự khác biệt giữa cái principle cá nhân của mình với lại cái ý muốn có cái hậu thuẫn. Tôi nói ví dụ như trong thời gian tranh cử chẳng hạn, tôi làm bạn với nhiều người hơn. Có nhiều lúc mình phải làm bạn friendly với người mà mình không có thích thật sự. Có nhiều lúc mình phải tránh né nói những cái chuyện gì mà đúng ra thông căn bản bình thường đó là mình đã nhạo ra mình nói rồi, nhưng mà mình nói hồi tranh cử mình không nên nói như vậy. Thì trong lòng của tôi cũng nghĩ ô, mình nhát quá vậy, tại sao hèn quá vậy, tại sao lại để những chuyện như vậy, tại sao mà mình lại làm như vậy. Nhưng mà tôi không có dám nói ra bên ngoài, tại nói ra ngoài là sẽ bị cái này cái kia. Thì nó có cái điểm cái khó khăn của tôi là như vậy. Có những cái mình nên làm mà thực ra mình không muốn làm trong lòng của mình. Có nhiều lúc mình phải làm những chuyện mà thực ra là mình không, mình nó khác với cái tư
Là
tưởng
mình
của
hiểu
mình.
ý kiến của luật sư Lân, có nghĩa là ngoài cái chuyện là phải đi ra giới thiệu mình, ngoài cái chuyện là phải đi ra lắng nghe cử tri, mà cũng còn một cái điều quan trọng hơn nữa là phải chiều lòng cử tri, chiều lòng mọi người ở bên ngoài. Nhiều khi cũng phải bỏ qua những cái tôi, những cái cá nhân của mình để chiều lòng những cử tri của mình để lấy được cái phiếu của họ. Ở Việt Nam sẽ có nhiều người thắc mắc là những cái chức vị mà mình đã được dân cử là bầu ra cho mình rồi, tin tưởng trao cho mình rồi, mà mình làm không được thì họ có trút phế mình hay không, hay là phải ngồi hết nhiệm kỳ thì mình mới ra đi? Thì cái câu hỏi này xin luật sư Steven giải đáp.
Và cái câu hỏi của chị nó là tùy theo cái khu vực, tùy theo địa phương, tùy theo cái tiểu bang. Nếu mà chúng ta nói, bởi vì không phải là chúng ta chỉ bàn về cái tổng thống hay là liên bang mà chúng ta bàn luôn cả cái địa phương. Và có nhiều cái tiểu bang, nhiều cái địa phương họ có thể nó kêu là những cái trường hợp là trưng cầu dân ý, rồi recall, là giả sử cái người đó họ họ cho họ bỏ phiếu cho người đó, nhưng mà sau làm một cái một chưa chưa hết nhiệm kỳ, nhưng mà họ hoàn toàn phẫn nộ với những cái đường lối chính sách của cái người đó, thì họ có thể làm ra những cái cuộc trưng cầu dân ý và lấy cái lá phiếu lại và hy vọng là bổ nhiệm cái người khác. Thì cái đó bên California nó đã xảy ra cũng khá nhiều. Còn ở bên tiểu bang Texas thì chúng ta không có những cái vấn đề đó, thành ra nó tùy theo cái tiểu bang. Còn nếu mà cái tiểu bang mà giả sử như nó không có cái đó thì chúng ta phải đợi cho nó hết cái nhiệm kỳ. Thật sự luôn cả liên bang, về cái chức tổng thống thì nó cũng đã có xảy ra, đó là dùng cái danh từ mà nó kia là luận tội hay là impeachment. Nhưng mà đó, muốn mà luận tội mà một cái người tổng thống mà đã được người dân bầu, tức là đa số đó, cái đòi hỏi của nó rất là cao, rất là khó, chứ không phải là muốn 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 luận tội lúc nào cũng được. Mặc dầu ngày hôm nay chúng ta thấy trong những năm gần qua, vừa qua, cái sự lạm dụng của cái vấn đề luận tội một cái người tổng thống mà do người dân bầu ra, thì chúng ta thấy nó xảy ra, và trong tương lai nó cũng sẽ xảy ra nữa thôi. Cái đó là cái vấn đề sinh hoạt chính trị thôi, chứ không có cái gì hết. Khi mà chúng ta nói về cái sinh hoạt chính trị trên đất nước Mỹ này, thì một lần nữa mình phải nói rằng là nó cái cách làm của cái hiến pháp nó không cho một cái người nào được độc quyền độc tài tuyệt đối. Và đó là tại sao chúng ta có 2 năm, chúng ta có 4 năm, chúng ta có nhiệm kỳ, vân và vân vân. Thì như là luật sư Lân nói đó, và anh nha sĩ Cương cũng nói, cái vấn đề mà cái tiền vận động tranh cử nó rất là quan trọng, nhưng mà cái tiền đó không phải là cái quyết định tuyệt đối. Lấy một cái ví dụ mà nó xảy ra ở tiểu bang Massachusetts trong như là quá khứ, khi mà ông Ted Kennedy, và tiểu bang Massachusetts là cái tiểu bang rất rất là dân chủ nha, thì ông Ted Kennedy khi mà ông ta qua đời đó, nó có hai người ra tranh cử, một cái người thuộc về đảng Cộng hòa gần như là ít người biết tới, và một cái người mà họ nghĩ rằng là tôi là đảng Dân chủ và cái khu vực đang cái tiểu bang Dân chủ thì tôi sẽ được.
Trà My xin lỗi, luật sư Steven xin phép được ngắt lời ở đây là vì ngay sau chương trình của mình có một chương trình kinh tế và họ đang nóng lòng để được bắt đầu chương trình thì mình cũng lố thời gian rồi. Thành ra không còn nhiều thời gian. Trà My xin tóm tắt ý của luật sư Steven một chút xíu để cho nhanh gọn lẹ. Tức là nếu mà nói ngay cái cuộc bầu cử vừa rồi thì mình thấy là bà Harris có nhiều tiền vận động tranh cử hơn là ông Trump, mà cuối cùng bà Harris lại thua ông Trump thì cái tiền nó không quyết định là chiến thắng hay thua, mà là cái sự chiều lòng dân, cái sự lắng nghe dân và thể hiện cương lĩnh của mình hợp lòng dân mới là yếu tố quyết định. Trở lại với cái mấu chốt hồi nãy mình có nói là một lát mình sẽ mổ xẻ, thì xin hỏi cái câu hỏi này trước khi mình rời chương trình là ở Việt Nam có nhiều người người ta thắc mắc là tranh cử trong cái môi trường tự do công bằng thì có cái chuyện bên này nói xấu bên kia rồi đấu đá tranh giành đủ thứ, trong khi tranh cử trong môi trường độc quyền độc tài được chỉ định được sắp đặt sẵn thì không có chuyện đó, thấy ôn hòa bình yên hơn. Ý kiến của nhà sĩ Cường như thế nào?
Vâng, thì chúng ta sống trong một cái chế độ dân chủ thì chúng ta phải hiểu cái dân chủ như thế nào. Chế độ dân chủ nó đòi hỏi cái trình độ và cái ý thức của người dân rất là cao và phải tìm hiểu thì mới có thể bỏ cái lá phiếu cho mình cho nó chín chắn được. Cái hậu quả của trong một cái chế độ dân chủ là như vậy, phải có những cái sự mà đối lập của đảng này đảng nọ. Chúng ta sống trong đất nước Hoa Kỳ rất là may mắn, nói là đa đảng mà thực sự là chỉ có hai đảng mà thôi. Thì chúng ta cũng đã thấy cái sự nhiêu khê như thế nào rồi. Đối với những quốc gia Tây phương mà có 3, 4, 5 đảng khác nhau đó, thì nó cái sự đấu đá nó còn khủng khiếp hơn nữa, và nó có những cái phải sự giống như là đảng này phải hợp tác với đảng khác để mà lập đồng minh rồi mới thắng được. Thì phải nói là cái chế độ dân chủ nó rất là nhiêu khê, phức tạp. Còn đối với chế độ đã độc tài thì chúng ta không thấy rồi, đảng cử dân bầu hay là một người độc độc tài thì coi như lúc nào cũng thắng muôn thuở. Thì dĩ nhiên nó dễ dàng, nó không phải trải qua những cái tiến trình như là ra tranh cử sơ bộ rồi tranh luận với nhau, debate với nhau, thì nó cũng đơn giản hơn nhiều, nhưng mà nó không nói lên được cái quyền vọng của người dân. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai cái chế độ là như vậy. Chế độ dân chủ chưa chắc là phải là một chế độ tuyệt đối hoàn hảo, nhưng mà tới tới bây giờ chứng minh rằng là sau bao nhiêu thập niên, bao nhiêu trăm năm qua đó, thì từ từ những cái chế độ độc tài đều phải chuyển hóa qua thành chế độ dân chủ, và những quốc gia dân chủ đó đều có những cái sự phát triển tới mức cao độ. Còn những cái chế độ độc tài đó thì phải nói là đa số từ từ sẽ bị thất bại và bị chuyển chuyển qua dân chủ, chỉ còn một vài cái quốc gia là còn giữ lại cái chế độ độc tài mà thôi, thưa chị.
Và cái cách mà tranh cử độc tài thì như nhà sĩ Cường vừa nói đó là nó dễ dàng thuận tiện, nhưng mà thuận tiện cho cái người ứng cử viên chứ nó không thuận tiện cho người cử tri, là vì tiếng nói nguyện vọng của người cử tri không được lắng nghe, và không được lắng nghe thì sau này cũng sẽ không được đáp ứng và cũng không được nói lên tiếng nói của mình, thì không có ai có được một cái điều như mình mong muốn, tức là đặt đâu ngồi đó, tất cả đều được chỉ định sẵn, cho cái gì thì lấy cái đó, không cho nói là không được nói, không cho nghe là không được nghe, thì có những cái uất ức phẫn nộ và những cái ngang trái bất công thì cái đó là cái sự gánh chịu thuộc về những cử tri. Cái lá phiếu chính là tiếng nói của người dân, cho nên trong cái nền dân chủ mà chính trị đó, chính trị dân chủ đó, thì cái lá phiếu được cử tri coi trọng mà cũng được ứng cử viên quý trọng, dù là quan hay dân họ đều phải tôn trọng cái quyền năng, cái uy lực và cái giá trị của lá phiếu, tức là cái tiếng nói của người dân. Người dân có quyền chọn lãnh đạo, người dân có quyền truất phế lãnh đạo và có quyền quyết định đảng nào cầm quyền. Họ được lắng nghe, họ được nói lên quan điểm, được bày tỏ thái độ, cho dù là phản đối, chỉ trích hay là phẫn nộ, thì không ai có quyền áp đặt kiểm soát vì họ làm chủ. Cảm ơn ba vị khách mời ngày hôm nay là luật sư Steven, luật sư Lân và nha sĩ Cương đã giúp khán giả VOA tìm hiểu về sức mạnh lá phiếu và những nét độc đáo trong bầu cử Hoa Kỳ, thể hiện rõ ràng nhất là trong cuộc bầu cử vừa qua khi ông Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Chúng tôi cảm ơn quý vị thật nhiều và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong những chương trình sau. Bây giờ Trà My rất tiếc là phải khép lại chương trình là vì còn nhiều điều để nói, nhưng mà thời gian đã hết rồi, chúng ta sẽ tái ngộ và sẽ có nhiều cái chương trình sau nữa bàn về bầu cử và chính trị Mỹ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ sáu hàng tuần. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các vị khách mời và quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.